Ban Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 9 tháng 8 năm 2011, gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về xung quanh cuộc tranh luận về thánh giá tại cuộc gặp gỡ liên tôn ACC. Kế đó là các tiết mục câu chuyện gia đình, lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha kêu gọi hòa giải và hòa bình tại Syria và Libya. Trong buổi đọc kinh truyền tin tại Castel Gandolfo trưa Chủ nhật mùng 7 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha đã bày tỏ quan ngại sâu xa về cuộc bạo động tại Syria và Libya, là hai nơi mà Ngài nói rằng việc sử dụng khí giới đã không giải quyết được vấn đề. Ngài kêu gọi hòa giải giữa dân chúng và chính quyền tại Syria. Còn tại Libya, Đức Thánh Cha kêu gọi cộng đồng thế giới hãy cùng với chính phủ nước này tìm kiếm một kế hoạch hòa bình cho xứ sở xuyên qua thương thuyết và đối thoại xây dựng. Kể từ tháng 3 vừa qua, sau cuộc cách mạng hoa lại tại Tunisia và Ai Cập, các cuộc biểu tình chống lại cuộc đàn áp của Tổng thống Assad và các cuộc tấn công của quân đội đã bùng nổ. Đã có hàng trăm người bị giết chết và hàng chục ngàn người bị bắt giữ. Mặc dù ủng hộ các đòi hỏi có nhiều tự do và dân chủ hơn, các tín hữu Kitô tại Syria vẫn lo sợ rằng sự sụp đổ của chế độ Assad sẽ khiến cho Hồi giáo cực đoan lên cầm quyền và số phận của họ lại càng bi đát hơn. Tại Libya, kể từ tháng 2 vừa qua, cuộc nội chiến đã chia hai đất nước này. Phe nổi loạn được NATO yểm trợ bằng chiến đấu cơ và tàu chiến. Mặc dù đề ra sứ mệnh bảo vệ thường dân, nhưng NATO cũng đã gây ra cái chết cho nhiều thường dân tại Tripoli. Tin Vatican. Người Công giáo tại Roma tưởng nhớ Đức Cố Phaolô Đệ Lục. Cũng nên nhắc lại, Đức Phaolô Đệ Lục qua đời ngày 6 tháng 8 năm 1978, sau 15 năm cai quản giáo hội Hoàn Vũ. Trong thánh lễ tưởng niệm vị giáo hoàng này tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô ở Roma, Đức cha Giampaolo Crebandi, Tổng giám mục Trieste, nói rằng Đức Phaolô Đệ Lục đã xây dựng linh đạo của Ngài trên việc cử hành và tôn thờ Thánh Thể. Theo Đức Tổng giám mục Trieste, mỗi ngày Chủ nhật, khi không phải đi tông du hải ngoại hay viếng thăm một giáo xứ ở Roma, Đức Phaolô Đệ Lục luôn vào nhà nguyện và chầu Thánh Thể. Trong những lúc như thế, Ngài ký thác cho Chúa Giêsu Thánh Thể những vấn đề và giải pháp cho việc canh tân mục vụ và thiêng liêng của giáo hội. Đức Phaolô Đệ Lục đã được bầu lên kế vị chân phước Gioan 23 năm 1963, sau khi đã giữ chức vụ quốc vụ khanh tòa thánh và tổng giám mục Milano, Bắc Ý. Mặc dù rất quan tâm đến mọi nền văn hóa và tôn giáo, Đức Phaolô Đệ Lục luôn ý thức về sứ mệnh của người kế vị Thánh Phêrô. Đức cha Crebandi nhắc lại rằng, tại một cuộc gặp gỡ đại kết ở Geneva, Thụy Sĩ, trước mặt các đại diện của các giáo hội Kitô và cộng đồng giáo hội khác, Ngài tuyên bố, tôi là Phêrô và vì tầm quan trọng của chức vụ này, tôi chỉ ra và cùng với anh em tìm kiếm con đường của sự thật và hiệp nhất. Ngài là người đã bế mạc công đồng Vaticano đệ nhị năm 1965 và được nhắc đến nhiều nhất vì thông điệp Humanae Vitae lên án việc ngừa thai bằng những phương pháp nhân tạo hồi năm 1968. Ngoài ra, Ngài cũng là người đã ký ban hành nghi thức thánh lễ mới năm 1970. Ngài cũng là vị giáo hoàng đầu tiên thực hiện các chuyến tông du hải ngoại và bắt cầu liên kết với các giáo hội Kitô và cộng đồng khác. Đức Phaolô VI hiện đang là bậc đầy tớ Chúa. hồ sơ xin phong chân phước cho ngài đã được khai mở hồi năm 1993. Tin Denver, Hoa Kỳ. Thứ ba, mùng 9 tháng 8, Giáo hội kính nhớ Thánh nữ Teresa Benedicta, tức là Thánh nữ Edith Stein, người Do Thái trở lại Công giáo, vào dòng kín và chịu tử đạo dưới thời Đức Quốc xã. Thánh nữ Edith Stein sinh ngày 12 tháng 10 năm 1891, nhằm ngày Do Thái giáo cử hành ngày lễ Yom Kippur, xá tội. Thánh nữ đã không còn thực thi Do Thái giáo ngay từ lúc thiếu thời. Là một thiếu nữ thông minh, Thánh nữ đã theo học triết học với triết gia nổi tiếng Edmund Husserl và gặp gỡ nhiều nhà trí thức Kitô khác. Năm 1915, Thánh nữ tốt nghiệp cử nhân tại Đại học Göttingen và xin phục vụ như một y tá trong một bệnh viện dã chiến của Áo trong thời đệ nhất thế chiến. Một năm sau, Thánh nữ trở lại đại học để hoàn tất chương trình tiến sĩ. Năm 1921, trong khi viếng thăm một số người bạn, Thánh nữ đã bỏ ra nguyên một đêm để đọc tiểu sử tự thuật của Thánh nữ Teresa Avila. Được ơn cảm hóa, năm 1922, Thánh nữ xin chịu phép rửa. Sau khi trở lại, Thánh nữ đã có ý muốn xin gia nhập dòng kín tức khắc. Nhưng phải 11 năm sau, Thánh nữ mới đạt được ước nguyện. Năm 1933, Đức Quốc xã nổi lên. Vì là người Do Thái, Thánh Edith phải từ bỏ việc dạy học trong một trường do dòng Đa Minh điều khiển. Năm 1934, Thánh nữ xin vào dòng kín và lấy tên là Teresa Benedicta Thánh Giá để nói lên ý muốn sẵn sàng chấp nhận đau khổ. Ngày 7 tháng 8 năm 1942, Thánh nữ bị bắt và đưa vào trại tập trung Auschwitz và bị sát hại vào ngày 9 tháng 8 cũng năm đó. Chân phước Gioan Phaolô đệ nhị đã tôn phong hiển thánh cho Thánh nữ năm 1998 và năm sau đó đặt Thánh nữ làm quan thầy của Âu Châu. Tin Islamabad, Pakistan. Thêm một thiếu nữ Kitô Pakistan bị bắt cóc và bị cưỡng bách phải kết hôn với kẻ bắt cóc. Mariam là một thiếu nữ Kitô tại Kahota, một thành phố nhỏ cách thủ đô Islamabad khoảng 20 cây số. Hôm thứ Tư tuần trước, cô đã bị một người Hồi giáo tên là Muhammad Junai bắt cóc, cưỡng bách theo đạo Hồi và kết hôn với ông. Ông Munir Gil, cha của cô gái, nói rằng Junai là một doanh nhân giàu có đã từng muốn cưới con gái ông. Hôm mùng 6 tháng 8 vừa qua, ông Maulana Aziz, một giáo sĩ Hồi giáo địa phương, đã tiến hành nghi thức cải đạo và hôn phối của cô gái với ông Muhammad Junai. Cảnh sát địa phương khẳng định rằng ông Junai là một người có thế giá. Cô Mariam đã tự ý trở lại Hồi giáo và kết hôn với ông. Nhưng hôm thứ Bảy vừa qua, cô gái đã nói với các viên chức chính quyền địa phương rằng cô đã bị bắt cóc và cưỡng bách theo Hồi giáo, chứ cô không bao giờ có ý định chối đạo. Sau khi đã điều tra, các viên chức chính quyền địa phương đã quyết định trả cô gái lại cho gia đình và yêu cầu hai bên phải tìm kiếm một sự thỏa thuận. Nhưng ông Junai lại đe dọa và nói rằng nếu ông không bắt lại được cô gái thì gia đình cô phải chịu những hậu quả trầm trọng. Được hãng thông tấn Asia News tiếp xúc, Đức cha Rufin Anthony, giám mục Islamabad cho biết các vụ bắt cóc, cưỡng bách cải đạo sang Hồi giáo và kết hôn với người Hồi giáo ngày càng gia tăng. Đây là một hiện tượng rất phổ biến trong bang Punjab. Các thiếu nữ Kitô không phải là nạn nhân duy nhất. Nhiều phụ nữ Ấn giáo cũng đã buộc phải vượt biên giới sang Ấn Độ để khỏi bị bắt cóc. Đức cha Anthony nói, đã đến lúc cần phải có hành động cụ thể để bảo đảm an toàn cho các nhóm thiểu số tại Pakistan. Tin Bhubaneswar, Ấn Độ. các linh mục tại bang Orissa, Ấn Độ, ủng hộ cuộc điều tra về cái chết của một lãnh tụ Ấn giáo cách đây 3 năm. Tưởng cũng nên nhắc lại, cách đây 3 năm, một lãnh tụ Ấn giáo có thế giá là ông Swami Saraswati đã bị sát hại tại quận Kandaman, bang Orissa. Mặc dù các phiến quân cộng sản Maoist đã nhận trách nhiệm về việc mưu sát ông Swami, nhưng các tín đồ Ấn giáo vẫn xem các tín hữu Kitô là những thủ phạm chính, do đó đã mở cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô. Cuộc tấn công dạo tháng 8 năm 2008 đã khiến cho hàng trăm người bị thiệt mạng và hàng chục ngàn người phải đi lánh nạn. Hôm thứ Sáu mùng 5 tháng 8 vừa qua, tối cao Pháp viện bang Orissa đã yêu cầu cảnh sát cho tiến hành một cuộc điều tra mới. Trước đây, cảnh sát đã nêu tên của 14 tín hữu Kitô can dự vào vụ mưu sát. Cha Santos Digal, một linh mục thuộc Tổng giáo phận Bhubaneswar, hoan nghênh phán quyết của tối cao Pháp viện. Cha nói rằng, giáo hội luôn tìm kiếm sự thật, do đó ủng hộ bất cứ cuộc điều tra nào để tìm ra sự thật. Ông Ramakari Chatnia, một đệ tử của ông Swami, nói rằng, giáo hội Công giáo muốn loại trừ ông Swami vì ông chống lại các cuộc cải đạo sang Kitô giáo.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về xung quanh cuộc tranh luận về thánh giá tại cuộc gặp gỡ liên tôn Assisi do Bình Minh trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong một bài phát biểu của Đức Hồng Y Kirkos, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo, về sự hiện diện của Thánh giá tại cuộc gặp gỡ liên tôn tại Assisi vào ngày 27 tháng 10 tới đây, đã tạo ra một phản ứng sôi nổi nơi người Do Thái. Người đại diện của cộng đồng Do Thái ở Roma tự hỏi, không biết ông có nên tham dự ngày gặp gỡ liên tôn nói trên hay không? Trong một bài viết được đăng trên báo Người Quan sát Roma số ra ngày 7 tháng 7 vừa qua, nhằm giải thích ý nghĩa của ngày suy tư, đối thoại và cầu nguyện cho hòa bình và công lý trên thế giới, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo đã cố gắng giải thích ý nghĩa của ngày này. Trong phần cuối của bài viết, vị Hồng Y người Thụy Sĩ này gọi thập giá của Chúa Giê-xu là một lễ Yom Kippur, tức xá tội, trường kỷ và hoàng vũ. Ngài xem thập giá của Chúa Giê-xu là con đường dứt khoát mà người Do Thái và nhất là các tín hữu Kitô phải đón nhận với sự hòa giải nội tâm sâu xa. Sau đây là đoạn văn gây tranh cãi của Đức Hồng Y Kos. Theo Đức tin Kitô, hòa bình mà con người thời đại hằng mong mỏi xuất phát từ Thiên Chúa là đấng đã mặc khải trong Chúa Giê-xu Kitô kế hoạch nguyên thủy của Ngài hay từ sự kiện Ngài đã gọi chúng ta vào hòa bình. Về nền hòa bình này, lá thư gửi tín hữu Colosse nói rằng, hòa bình đã được ban tặng cho chúng ta xuyên qua Chúa Kitô nhờ máu Ngài đổ ra trên thập giá. Vì thập giá của Chúa Giê-xu loại trừ mọi ước muốn báo thù và kêu gọi mọi người hòa giải. Cho nên vươn lên như một lễ dâm kiếp vua, trường kỳ và hoàng vũ, vốn không biết một sự báo thù nào ngoài thập giá của Chúa Giê-xu, như Đức Thánh Cha Benedicto đã khẳng định bằng những lời lễ rất sâu xa tại Munich vào ngày 10 tháng 9 năm 2006 rằng, sự báo thù của Ngài là thập giá. Đây là một tiếng nói không với bạo động và là yêu thương cho đến cùng. Đức Hồng Y, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Phi Tô Giáo viết tiếp, là tín hữu Kitô, dĩ nhiên chúng tôi không thể không tôn trọng các tôn giáo khác. Trái lại, chúng tôi còn củng cố sự tôn trọng ấy, nhất là trong thế giới ngày nay, trong đó có bạo động và khủng bố được sử dụng nhân danh tôn giáo. Khi tuyên xưng rằng Thiên Chúa đã đặt sự đau khổ của Ngài ra trước mặt bạo động và trên thập giá, Ngài đã chinh phục không phải bằng bạo động mà với tình thương. Như vậy, thập giá của Chúa Giê-xu không phải là một chướng ngại vật cho cuộc đối thoại liên tôn. Trái lại, thập giá cho thấy con đường dứt khoát mà người Do Thái và nhất là các Kitô hữu phải đón nhận trong một sự hòa giải nội tâm sâu xa. Có như thế, họ mới trở nên men hòa bình và công lý trong thế giới. Chính những câu cuối cùng trong bài viết trên đây đã tạo ra phản ứng sôi nổi với ông Ricardo Di Segni, đại giáo trưởng Roma. Khác với người tiền nhiệm của ông là giáo trưởng Elio Taaf, ông Di Segni thường không có những quan hệ dễ dàng với giáo hội Công giáo. Trong một bài trả lời cho Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo, giáo trưởng Di Segni nhấn mạnh rằng, lễ Yom Kippur, tức ngày xá tội, là một ngày lễ phụng vụ quan trọng nhất trong lịch Do Thái giáo. Đây là ngày tội lỗi được xá giải. Đây là ngày duy nhất vị Thượng Tế đi vào trong nơi cực thánh của đền thờ và kêu cầu dân Chúa. Trước lễ Yom Kippur có nhiều ngày sám hối. Chính ngày lễ được cử hành trong các hội đường với sự tham dự của rất nhiều người. Trong ngày lễ, mọi người sẽ lắng nghe các bài đọc từ sách tiên tri Jonah. Đây là cuốn sách viết về lòng nhân từ bao la của Thiên Chúa. Trong 9 ngày, người Do Thái ăn chay, họ không ăn uống bất cứ thứ gì trong 25 tiếng đồng hồ. Trong một bài viết được đăng trên báo Người Quan sát Roma, số ra ngày 8 tháng 10 năm 2008, giáo trưởng Di Segni cũng đã giải thích ý nghĩa của ngày lễ Yom Kippur. Trong bài viết này, ông đã nhấn mạnh rằng, ngày lễ này nói lên sự khác biệt không thể hòa giải được giữa thế giới Do Thái và thế giới Kitô giáo. Bởi vì, theo ông, vì đức tin của mình, người tín hữu Kitô không cần có lễ Kippur, cũng như người Do Thái không cần ơn cứu độ do niềm tin Kitô giáo mang lại. Để chứng minh sự khác biệt ấy, giáo trưởng Di Segni đã chỉ ra rằng trong phụng vụ Kitô giáo, giáo hội vẫn giữ hai ngày lễ của Do Thái giáo là lễ vượt qua và ngũ tuần, nhưng không đá động đến lễ Yom Kippur. Ông viết rằng quyết định này là điều dễ hiểu bởi vì tín hữu Kitô giáo chắc chắn có thể nghĩ rằng thập giá đã thay thế cho ngày Kippur một cách trường kỳ và hoàn vũ. Nhưng giáo trưởng Di Segni viết thêm, tín hữu Kitô giáo không nên đề nghị cho người Do Thái chính niềm tin của họ và giải thích như là con đường dứt khoát, bởi vì làm như thế là biến thập giá thành một chướng ngại. Theo ông, mỗi tôn giáo có sự khác biệt riêng của mình và không nên đề nghị như một mẫu mực để người khác theo. Mặc dù ranh giới giữa Do Thái và Kitô giáo có lu mờ đến đâu, cũng không nên vượt qua ranh giới ấy, vì làm như thế thì chẳng còn là đối thoại nữa. Đức Hồng Y Kos vừa là Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo, vừa đặc trách về đối thoại với Do Thái giáo. Hiện nay, Ngài được xem là một trong những vị Hồng Y có cái nhìn hài hòa nhất với cái nhìn của Đức Thánh Cha. Để hiểu cái nhìn này, chúng ta chỉ cần đọc lại chương 4, quyển 2 của bộ sách Đức Giê-xu Nazareth mà Đức Thánh Cha là tác giả. Trong chương này, Đức Benedicto thứ 16 phân tách lời cầu nguyện hiến tế của Chúa Giê-xu như được ghi lại trong Tin Mừng theo Thánh Gioan chương 17. Theo Đức Thánh Cha, chúng ta chỉ có thể hiểu được lời nguyện này trong bối cảnh của phụng vụ lễ Yom Kippur của người Do Thái. Đức Thánh Cha viết rằng, nghi thức của ngày lễ này được thực hiện trong chính lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu. Lời cầu nguyện cho thấy Chúa Giê-xu là vị Thượng Tế trong ngày lễ xá tội. Thập giá và con người của Ngài được nâng lên là ngày xá tội của toàn thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, bài thời sự của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng tôi đang cố gắng trình bày ý nghĩa của tính dục con người trong ánh sáng của mặc khải Kitô giáo. Nói đến tính dục là nói đến khác biệt, mà nói đến khác biệt là nói đến cô đơn. Nhờ thân xác, hay đúng hơn, qua khác biệt của phái tính mới có gặp gỡ, tri ngộ và kết hiệp giữa hai người nam nữ. Nhưng sự kết hiệp dù có thâm sâu đến đâu, hai người vẫn mãi mãi là huyền nhiệm đối với nhau. Không có sự kết hiệp nào có thể xóa bỏ được hoàn toàn khoảng cách giữa hai tâm hồn. Do đó, cô đơn vốn dĩ là một tâm trạng tất yếu gắn liền với thân phận con người. Tìm hiểu ý nghĩa của tính dục, chúng ta không thể không nói đến nỗi cô đơn trong thân phận làm người. Đâu là ý nghĩa của cô đơn trong cuộc sống con người? Làm thế nào để vượt qua cô đơn, nhất là trong đời sống lứa đôi? Đó là đề tài chúng tôi muốn được chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này, nhân bàn về ý nghĩa của tính dục con người dưới ánh sáng của mặc khải Kitô giáo. Cảm nhận về cô đơn thì giống nhau đối với mọi người, nhưng hoàn cảnh dẫn đến cô đơn thì lại khác nhau. Ai trong chúng ta cũng nhìn nhận cô đơn như một người bạn đường, hầu như không bao giờ thiếu vắng trong cuộc sống. Một buổi tối nào đó, dù sống trong bậc sống nào, có gia đình hay độc thân, chúng ta chợt nhận ra mình đang cô đơn. Cô đơn chợt đến rồi chợt đi. Nó không gây xáo trộn một cách đáng kể cho cuộc sống của chúng ta. Nhà xã hội học người Mỹ Robert Weiss cho rằng, trong đời người, ai cũng phải trải qua những phút cô đơn. Nhưng ông ước tính rằng, chỉ có 1/4 nhân loại cảm thấy cực kỳ cô đơn trong cuộc sống, và vào một thời điểm nào đó mà thôi. Đa phần, ai trong chúng ta cũng cảm thấy cô đơn, nhưng đó chỉ là một tâm trạng nhất thời chóng qua. Ai cũng trải qua cô đơn, nhưng hoàn cảnh dẫn đến cô đơn có thể khác nhau. Nói chung, bất cứ một thay đổi nào trong cuộc sống cũng đều có thể làm phát sinh ra cô đơn. Chẳng hạn, vì công tác hay kế sinh nhai, chúng ta phải thay đổi chỗ ở. Chúng ta bỏ lại đằng sau khung cảnh sống quen thuộc. Chúng ta xa những người bạn lâu năm. Chúng ta mất đi những thói quen đã có từ lâu. Công việc mới mẻ và cuộc sống xa lạ trước mắt làm cho chúng ta sợ hãi. Trong một hoàn cảnh như thế, cô đơn đến với chúng ta là chuyện đương nhiên. Cũng có những trường hợp chúng ta dễ dàng nhận diện được những nguyên nhân làm phát sinh cô đơn, như cái chết của một người thân chẳng hạn. Ít ra trong trường hợp này, chúng ta biết tại sao mình cô đơn. Nói chung, một sự thay đổi lớn trong cuộc sống có thể ảnh hưởng đến các mối quan hệ của chúng ta và tạo ra cô đơn trong chúng ta. Cô đơn cũng gắn liền với một giai đoạn phát triển trong nhân cách. Khi một con người đến tuổi trưởng thành phải rời bỏ mái ấm gia đình để sống đời tự lập, cả người con lẫn cha mẹ đều cảm thấy cô đơn. Mỗi bên đều bỏ lại đằng sau một mảnh đời mà họ sẽ không bao giờ tìm lại được. Người con sẽ không bao giờ có thể là người con bé bỏng của cha mẹ. Nỗi cô đơn của cha mẹ lẫn người con đều pha trộn với nỗi nhớ nhung về những ngày xưa tháng cũ. Nhưng đối với người con lẫn cha mẹ, đây là một giai đoạn cần thiết trong tiến trình trưởng thành. Người con không thể sống mãi dưới sự ấp ủ của cha mẹ. Cha mẹ cũng không thể ôm ấp mãi người con trong vòng tay, bao bọc, chở che. Người con lớn lên trong nhân cách, mà ngay cả cha mẹ cũng trưởng thành trong tình cảm đối với người con. Tình cảm không hẳn giảm sút nơi người con hay cha mẹ, nhưng nó được trưởng thành hơn, tôi luyện hơn. Nếu sự trưởng thành nào cũng làm phát sinh nỗi cô đơn, thì đây là một nỗi cô đơn bình thường. Nỗi cô đơn bình thường này cũng thường xảy ra cho những người bước vào tuổi trung niên. Hãy lấy thí dụ một người đàn ông có gia đình. Vào lứa tuổi này, một lúc nào đó, người đàn ông sẽ cảm thấy cô đơn. Ông bắt đầu đặt vấn đề về ý nghĩa công việc mình đang làm. Phải chăng, đây thực sự là điều tôi phải làm suốt cuộc đời tôi? Ông cũng có thể tự hỏi về mối quan hệ của ông với vợ mình. Rồi ra cuộc sống của chúng ta sẽ như thế nào khi con cái đều khôn lớn? Những câu hỏi như thế có thể khiến cho người đàn ông ở tuổi trung niên lo sợ và cảm thấy cô đơn. Có những nỗi cô đơn gắn liền với những thay đổi trong cuộc sống, nhưng cũng có những nỗi cô đơn kinh niên và không gắn liền với một hoàn cảnh hay giai đoạn nào trong cuộc sống. Tự nhiên người ta cảm thấy cô đơn mà không hiểu tại sao mình cô đơn. Đây là một tâm trạng nguy hiểm. Những người cô đơn triền miên thường tự oán trách mình. Tôi cô đơn vì trời bắt xấu. Tôi cô đơn vì tôi không có gì đáng yêu. Tôi đáng cô đơn. Đó là những lời than thân trách phận mà người ta có thể nghe thấy nơi những người cô đơn kinh niên. Tâm trạng này càng lúc càng giam hãm con người trong chính mình và loại bỏ mọi khả năng có thể thắt chặt quan hệ với người khác. Một cách nào đó, đây là một cái chết dai dẳng nhất. Ai cũng cảm nhận sự trống rỗng và cô đơn trong tâm hồn. Ai cũng có nhu cầu được gần gũi kết thân với người khác. Ai cũng khao khát được lệ thuộc vào người khác. Ai cũng cảm nhận được sự mỏng manh của mình. Tuy nhiên, cách thế biểu lộ hay đương đầu với cô đơn không giống nhau nơi mỗi giới. Người đàn ông thường không muốn tỏ ra rằng mình cần có người khác. Họ muốn tỏ ra là một người lạnh lùng, cứng cỏi, hay đầy nghị lực. Nói chung, người đàn ông thường có khuynh hướng che đậy sự yếu đuối của mình. Đây là lúc cô đơn nhắc nhở cho họ thấy rằng họ không thể sống mà không có người khác, hoặc nương tựa vào người khác, nhất là những người gần gũi thân thuộc của họ. Vốn dĩ là cột trụ của gia đình, người đàn ông phải là hiện thân của sự vững chắc. Tuy nhiên, vững chắc không có nghĩa là đơn thân một mình. Sự vững chắc mà người đàn ông có thể và phải mang lại cho gia đình chỉ có thể có được nhờ sự nương tựa mà ông múc lấy từ vợ con của ông. Nỗi cô đơn trong cuộc sống luôn nhắc nhở cho ông biết rằng ông cần có người khác. Ông chỉ có thể đứng vững nhờ người khác mà thôi. Sự cô đơn như vậy có thể là tiếng gọi thôi thúc người đàn ông luôn xây dựng những quan hệ tốt với người xung quanh, nhất là với những người thân của ông. Với người đàn bà thì nỗi cô đơn cũng là một lời mời gọi thanh luyện. Cả đàn ông lẫn đàn bà đều học hỏi rất nhiều về chính bản thân từ những phản ứng và đáp trả của những người thân đối với họ. Cả đàn ông lẫn đàn bà đều tìm kiếm an ủi và nâng đỡ trong các mối quan hệ với người khác. Tuy nhiên, nơi người đàn bà, nhu cầu cần có người khác mãnh liệt hơn. Nhiều người đàn bà sẽ cảm thấy trống rỗng và vô giá trị nếu họ không có quan hệ với người khác. Người đàn bà xem chừng chỉ nhận diện được chính mình trong và qua các quan hệ với người khác mà thôi. Hoặc giả không có người khác, họ tưởng chừng như mình không hiện hữu. Như vậy, đối với người đàn bà, cô đơn vừa là một thách đố, vừa là một món quà. Nó bắt buộc người đàn bà phải nhìn lại quan hệ với người khác, nhất là những người thân của họ. Điều này đòi hỏi họ duyệt xét lại quan niệm của chính họ về người khác. Họ đến với người khác trong quan hệ chiếm hữu hay yêu thương. Nói tóm lại, đối với người đàn ông, cô đơn giúp họ ra khỏi chính mình để tìm thấy giá trị và ý nghĩa của sự lệ thuộc vào người khác. Đối với người đàn bà, cô đơn là dịp để tự xác lập và tìm lại sức mạnh đích thực của chính mình. Đó chính là ích lợi của cô đơn mà đã là người, không ai trong chúng ta có thể thoát khỏi. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ ba tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Lời Chúa Chúa Nhập do Duy Thế phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. chương 15 câu 21 tới câu 28. Khi Đức Giêsu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra, kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin dụ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy Ngài xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bây giờ Đức Giêsu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó con gái bà được khỏi bệnh. Kính thưa quý vị và các bạn, trong tuần vừa qua, Tin Mừng mời gọi chúng ta cần có một tấm lòng tin tưởng để lắng nghe tiếng thì thầm của Chúa giữa những sóng gió của cuộc đời mình. Quả là không dễ dàng cho tiến trình này. Tiếp nối những suy tư về tiến trình này, Tin Mừng hôm nay lại gợi mở cho chúng ta một góc nhìn khác, nhưng nối tiếp của tiến trình đức tin trong sứ vụ của chúng ta. Chúng ta cùng lắng nghe và khám phá góc nhìn này, khởi đi từ những sóng gió giữa những trăn trở của sứ vụ, đến việc lắng nghe lời đang ngỏ như một đường lối sư phạm của Thiên Chúa, để rồi khám phá một thái độ mới cần có của chúng ta, đó là cảm nghiệm mình được yêu. Trước hết chúng ta cùng tìm hiểu những sóng gió giữa những trăn trở của sứ vụ. Nghỉ ngơi giữa chốn an bình cũng sóng gió. Giữa những trăn trở của sứ vụ, sóng gió lại càng không thiếu và thậm chí căng thẳng nhiều hơn nữa. Sóng gió của sứ vụ có thể là những cảm nghiệm về nỗi bất lực của chúng ta trước sứ vụ được giao phó. Sóng gió đó cũng có thể là những căng thẳng, những giằng co trước sự chọn lựa một con đường để thi hành sứ vụ. Sóng gió đó càng mãnh liệt hơn khi người được giao phó sứ vụ đã và đang tiếp tục cảm nghiệm được rằng không đơn thuần là sứ vụ, nhưng chính đối tượng của sứ vụ lại chính là cuộc đời của mình. Trong Tin Mừng hôm nay, nếu để ý, chúng ta sẽ đọc thấy sóng gió dữ dội này nơi người phụ nữ, một người mẹ xứ Canaan. Lạy Ngài là con vua David, xin dụ lòng thương tôi, đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Người mẹ này đã không kêu xin Chúa Giêsu thương xót con gái bà, nhưng bà xin Chúa dụ lòng thương bà. Lý do bà xin dụ lòng thương bà là chính đứa con gái bà đang đau khổ vì bị quỷ ám. Với bà, nỗi đau của con đang là nỗi đau của chính bà. Sóng gió bởi sự hoành hành của sự dữ trong con gái bà chính là sóng gió trong sâu thẳm cõi lòng bà, cõi lòng của người mẹ. Bà trăn trở với sứ vụ làm mẹ của bà. Bà bất lực trước sứ vụ của người mẹ, trước sự đau khổ của con cái. Và đau khổ tột cùng vì không có được phương thế để hoàn tất sứ vụ của người mẹ. Tất cả những sóng gió của sứ vụ đó gợi nhắc cho bà một con đường để tiếp tục hoàn thành sứ vụ của mình. Đó là cần lắm một ai đó để trợ giúp. Bà đã chọn lựa Ngài. Bà đã chọn gặp gỡ và khẩn nài đến đấng mà bà chỉ mới được nghe đó đây, qua sự đồn thổi của mọi người. Bà tìm đến gặp gỡ Ngài giữa sóng gió của sự vụ, nhưng dường như bà đã thất bại. Thái độ của Ngài xem ra đang gây thêm sóng gió cho một khởi đầu của cuộc gặp gỡ này. Thế thì, đâu là giá trị của một lời đáp trả đầy thách đố và chối từ của đấng mà bạn đang khẩn nài. Chúng ta cùng tìm hiểu phần thứ hai, lời ngỏ của Thiên Chúa như một đường lối sư phạm tuyệt vời. Thọt đọc câu chuyện trong Tin Mừng, trước thái độ của người mẹ, Chúa Giêsu, lời của an bình và chữa lành, dường như đã làm chúng ta hụt hẫng. Người không đáp lại một lời. Thái độ của các tông đồ dường như cũng đang góp thêm sự hụt hẫng này. Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà cứ theo chúng ta mà kêu mãi. Thậm chí, khi Ngài ngỏ lời, lời đã được ngỏ như một sự chối từ. Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Và càng làm hụt hẫng hơn, khi lời đã ngỏ như một sự khinh miệt đối với bà, sự coi thường sứ vụ đang đầy sóng gió của bà, sự hất hủi một con tim đang đau khổ của người mẹ, không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ cho con. Quả là không thể hiểu nổi, một con người vốn nhân lành, một trái tim luôn chặt lòng thương với con người, lại có thể thốt ra những ngôn từ như thế. Tuy thế, khi đọc những lời kết thúc của cuộc đối thoại này, này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Chúng ta mới cảm nghiệm được thế nào là trái tim và đường lối sư phạm tuyệt vời của lời. Đó không phải là lời chối từ, cũng chẳng phải là lời coi thường, khinh miệt hay hắt hủi, nhưng đó chính là lời khơi dậy một lòng tin, lời làm hứng khởi con người đang kiệt lực, lời nâng đỡ một trái tim đang đau khổ, lời dành tất cả cho một sứ vụ đang sóng gió ngột ngang. Bởi lẽ, đối với Đức Giêsu, thực hiện một phép lạ không khó khăn, điều quan trọng là phép lạ đó được thực hiện cho ai và thái độ đón nhận của họ như thế nào. Ngài đã từng cảnh báo, của thánh đừng quăng cho chó, ngọc trai chớ liệm cho heo, cả chúng giày đạp dưới chân, rồi còn quay lại cắn xé anh em. Thực ra, Chúa Giêsu đã đọc được thái độ của bà rồi, nhưng đường lối sư phạm của Ngài nằm ở chính chỗ là mời gọi người học trò bày tỏ thái độ chính kiến của mình một cách rõ ràng, không lệ thuộc vào ai khác. Ngài hiểu rõ rằng, trong cơn sóng gió và bất lực, con người sẽ có thể làm tất cả một cách lệ thuộc vào người khác. Tin tưởng và theo Chúa, nhận lãnh sứ vụ nơi Ngài, dù qua trung gian, người nhận lãnh vẫn cần phải có một thái độ và chính kiến rõ ràng, và gắn kết chặt chẽ với chính nguồn cội của ơn gọi và sứ vụ của họ. Nhưng, làm cách nào để có thể thực hiện cuộc gắn kết này? Làm thế nào để có thể đi vào cộng tác với đường hướng sư phạm của Ngài? Đó là điều thứ ba chúng ta cùng chia sẻ. Mỗi người cần một cảm nghiệm yêu thương để hoàn tất sứ vụ trong bình an. Người mẹ Canaan đã đi vào trong con đường đào luyện của Thầy Giêsu bằng con đường rất riêng của bà, và bà đã đi tới đích. Con đường riêng đó là con đường của người ý thức sứ vụ của mình là bởi Thiên Chúa, dù trước đó bà chưa hề biết Ngài. Không chỉ sứ vụ, nhưng tất cả những gì thuộc sứ vụ là chính cuộc đời bà. Nói cách khác, cả cuộc đời và sứ vụ của bà đã là của đấng giao phó sứ vụ cho bà. Ngài chữa lành cho con gái bà cũng chính là chữa lành cho sứ vụ của bà, chữa lành cho những trục trặc của sứ vụ mà bà đã nhận lãnh từ nơi Ngài trong tư cách người mẹ. Con đường rất riêng của chính bà là con đường tin tưởng giao lại cho Thiên Chúa điều gì của Ngài để Ngài thực hiện như ý Ngài muốn. Tiếng kêu nài xin dụ lòng thương tôi, xin cứu giúp tôi, từ một con người bái lạy, từ một tấm lòng tin tưởng đã và đang làm nên con đường dẫn bà đi vào trong đường lối sư phạm của Thiên Chúa. Để từ đó, bà đã nói lên điều xác tín mạnh mẽ và rất riêng tư của bà với Chúa. Thưa Ngài, đúng thế, nhưng lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ trên bàn chủ rơi xuống. Con đường rất riêng của bà nằm trong sự cảm nhận rất tuyệt vời của bà về tình yêu của Thiên Chúa. Đó không là sự từ chối, khinh miệt, coi thường hay hắt hủi, nhưng đó là sự yêu thương của ông chủ dành cho chú chó nhỏ của ông. Ông chủ thương con cái trong nhà, nhưng chú chó con trong nhà cũng có phần nhỏ nhỏ trong đó. Chó con cũng được thông phần với chủ theo cách của nó, và chắc chắn chủ cũng không thể chối từ. Bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Bà đã hoàn tất sứ vụ của mình cùng với ân sủng của đấng trao sứ vụ cho bà. Kính thưa quý vị và các bạn, mỗi chúng ta cũng đã từng trải qua những sóng gió của sứ vụ, nhưng liệu chúng ta có đủ cảm nghiệm của yêu thương để khám phá ra đường lối sư phạm mà Chúa đang dẫn chúng ta đi? Lạy Chúa Giêsu, vị thầy tuyệt hảo trong đời sống đức tin, xin dẫn chúng con đi vào trong huyền nhiệm của đường lối Ngài, để chúng con kín múc sức mạnh và hoàn tất sứ vụ được giao phó cho chúng con. Amen.
Ban cho mọi người, ban cho lương dân, hồng ân cứu rỗi vô xin lãnh nhận, niềm tin vững vàng. Này bà có lòng mạnh tin, bà muốn sao thì được vậy, bà muốn sao thì được vậy.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Con vẫn đi tìm niềm vui thu mong manh trong nắng tươi hồng cùng gió mát trăng thanh. Con vẫn đi tìm quyền thế và lợi danh, uy tín trong đời, tình yêu và phúc vinh. Con vẫn đi tìm, con vẫn mãi ước mơ, khát vọng này nối tiếp khát vọng kia. Không điều gì làm cho con nó thoáng, chỉ có Ngài, nguồn hạnh phúc vô bờ. Như nai rừng mong nguồn suối trong, như chim non tìm về tổ ấm, như quân cảnh ngóng đợi hương đông. Con tìm Ngài, Chúa ơi, hồn con khát mong.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, không phải tất cả chúng ta ai ai cũng đều biết những điều cần phải biết, hiểu những điều cần phải hiểu. Có những điều cần phải cảm nhận kỹ càng và cần xác tín chắc chắn, nhưng không ít người vẫn chưa làm được. Ví dụ như về giá trị con người chẳng hạn, vẫn có không ít người đã không hề biết rằng giá trị con người không hề tại ở những gì mình có, mình chiếm hữu, nhưng hề tại ở cái mình là. Cho nên nhiều người đã sẵn sàng tô son trát phấn cho giá trị ảo của mình bằng những sở hữu đắt tiền, chỉnh trang vẻ đẹp ngoại hình, hoặc cố gắng khuếch trương con số trong tài khoản, hoặc mở rộng những mối tương quan với những người có đẳng cấp. Vậy sao đây? Nếu tất cả những sở hữu kia phản chủ và ra đi vì bất cứ một lý do nào, thì người mà đã từng một thời rất huy hoàng kia sẽ không còn là người có giá trị nữa sao? Mà điều những vật sở hữu kia ra đi không phải là lời nói chẳng lành hoặc như một câu chúc dữ, nhưng đó là bản chất mau thay chống đổi của sự vật. Sắc đẹp, quyền thế, của cải đều có thể thay đổi diện mạo theo thời gian. Chúng nay có, nhưng ngày mai đều có thể biến mất. Vậy hãy dám can đảm làm một cuộc cách mạng cho chính những suy nghĩ sai lầm của mình, và đứng lên nắm quyền quyết định cho vận mệnh của chính mình. Đừng để cho trào lưu duy vật xỏ mũi và dắt chúng ta đi vào con đường bấp bênh hào nhoáng. Giá trị của cuộc sống chúng ta được quyết định không phải do những gì chúng ta làm, cũng không phải những gì chúng ta sở hữu hay khoác trên người, hoặc được tạo nên bởi những người chúng ta quen biết, mà bởi chúng ta là ai. Vâng, giá trị đích thực của con người chính là sự sống và thân thể Chúa ban, là sự bình an, niềm hạnh phúc khi ta biết yêu thương, bao dung, sẻ chia và cảm thông, chứ không phải những gì ta khư khư chiếm giữ. Một nhà diễn thuyết nổi tiếng đã bắt đầu buổi nói chuyện của mình bằng cách đưa ra tờ giấy bạc trị giá 20 đô la. Trong gian phòng có khoảng 200 khán giả. Anh ta cất tiếng hỏi, ai muốn có tờ 20 đô la này? Những bàn tay bắt đầu giơ lên. Anh ta nói tiếp, tôi sẽ đưa tờ 20 đô la này cho bạn, nhưng điều đầu tiên, hãy để tôi làm việc này. Anh ta vò nhào tờ 20 đô la. Sau đó, anh ta lại hỏi, còn ai muốn tờ giấy bạc này không? Vẫn có những bàn tay đưa lên. Ồ vâng, nó sẽ như thế nào nếu tôi làm như thế này? Nói rồi, anh ta quẳng nó xuống sàn và giẫm giày lên. Sau đó, anh ta nhặt tờ bạc lên, bây giờ trông nó đã nhào nát và dơ bẩn. Anh ta hỏi, nào, ai còn muốn có tờ bạc này nữa? Vẫn còn có những bàn tay đưa lên. Nhà diễn thuyết bắt đầu nói, những người bạn của tôi, tất cả các bạn phải học một bài học rất có giá trị. Không có nghĩa gì đối với những việc tôi đã làm với đồng tiền. Bạn vẫn muốn có nó bởi vì nó không hề giảm giá trị. Nó vẫn có giá trị là 20 đô la. Câu chuyện như thêm một lần nữa khẳng định rằng, nếu ta biết xây dựng những giá trị bên trong, những giá trị đích thực cho cuộc đời, thì dẫu trong cuộc sống chúng ta có bị vò nhào, hoặc có bị giẫm đạp bởi những cảnh ngộ trớ trêu, bởi những thất bại, mất mát, bởi những thị phi, ghét bỏ, thì cũng không hề hấn chi cả. Giá trị của ta vẫn hoàn toàn nguyên vẹn, và không một tác nhân nào có thể làm biến mất hoặc làm vẩn đục giá trị đích thực của chính chúng ta được. Lạy Chúa, xin cho chúng con hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. Vì lạy Chúa, chúng con rất dễ chạy theo những trào lưu hào nhoáng, bóng bẩy và rỗng tuếch của trần gian mà quên đi giá trị đích thực của cuộc đời chúng con. Xin khai sáng u mê tâm tối của cõi lòng chúng con, để chúng con biết loại bỏ những giá trị tầm thường, mà biết tìm kiếm những giá trị sống cao thượng như Chúa đã mời gọi chúng con sống. Amen.
Con vẫn đi tìm tự do với khôn ngoan, nhưng ý riêng mình làm con sống cô đơn. Con vẫn đi tìm hiệp nhất và bình an, nhưng thấy chia lìa, hợp tan và khóc than. Con vẫn đi tìm, con vẫn mãi ước mơ, khát vọng này nối tiếp khát vọng kia. Không điều gì làm cho con nó thỏa, chỉ có Ngài, nguồn hạnh phúc vô bờ. Như nai rừng mong nguồn suối trong, như chim non tìm về tổ ấm, như quân cảnh ngóng đợi hương đông, con tìm Ngài.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phát kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.